Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, bài học hôm nay với đề tài Tội lỗi sinh ra sự chết qua phân đoạn Kinh Thánh Sử Ký Nhất chương 21 câu 7 đến câu 17 nhắc nhở mỗi người con Chúa cần gìn giữ đời sống tin kính Chúa vững vàng, vì có thể lắm những vấp phạm của chúng ta sẽ đem lại những ảnh hưởng rất xấu cho những người chung quanh.
Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hại Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn. Nhưng bây giờ, xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại." Đức Giê-hô-va phán với Gác là đấng tiên kiến của David rằng: "Hãy đi nói cùng David, Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta dán nó trên ngươi." Gác bèn đến cùng David, thưa với người rằng: "Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc 3 năm đói kém, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cừu địch ngươi và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị 3 ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Vậy bây giờ, hãy định lấy điều nào tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi." David nói với Gác rằng: "Ta bị hoạn nạn lớn, ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta sa vào tay của loài người ta." Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 70,000 người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đương khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy, bèn ăn năn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: "Thôi bây giờ hãy rút tay ngươi lại." Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. David ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa lưng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đương mặt bao gai, liền sắp mình xuống đất. David thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: "Há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác, còn các con chiên kia đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó."
Câu gốc của bài học hôm nay là: nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn: lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Gia-cơ chương 1 câu 14 câu 15. Câu hỏi suy ngẫm: vua David phạm tội đã gây ra hậu quả gì? Vì sao Chúa không bỏ qua tội lỗi của ông? Ông đã lựa chọn hình phạt nào? Vua David đã cầu xin Chúa điều gì khi nhìn thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Chúng ta đã từng làm điều gì gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến người khác? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và hậu quả của tội lỗi. Là đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nên Ngài không dung thứ tội lỗi. Tội lỗi của vua David khi ông ra lệnh kiểm tra dân số theo sự kiêu ngạo của lòng ông nên đã đem lại hậu quả nghiêm trọng, khiến cho Đức Chúa Trời không đẹp lòng và dân Israel bị hình phạt. Vì sao dân Israel phải chịu phạt vì tội của vua David? Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy ngày xưa tội lỗi của một cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi một cá nhân phạm tội, nhất là khi cá nhân đó là chủ gia đình hay lãnh đạo của đất nước, thì sẽ làm cho những người trong gia đình hay đất nước của mình cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Ngày xưa khi ông Acan phạm tội, cả Israel đã phải hứng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời trong Giô-suê chương 7 câu 1, và cả nhà của ông cùng tất cả mọi vật thuộc về ông đều bị hủy diệt. trong Giô-suê chương 7 câu 24 đến câu 25. Do đó khi vua David phạm tội thì cả Israel phải chịu phạt. Cũng chính vì quan niệm này nên vua David đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt gia đình của ông thay vì trừng phạt dân Chúa. Câu 17. Ngày nay dù Đức Chúa Trời đã phán rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết trong Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4 và con cái không còn phải chịu phạt vì tội lỗi của cha hay người dân không phải chịu phạt do tội lỗi của lãnh đạo, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn ảnh hưởng rất xấu đến những người xung quanh. Hậu quả của tội lỗi lúc nào cũng thật là kinh khủng. Trong câu chuyện này chúng ta thấy tội lỗi của vua David đã khiến cho 70.000 người phải chết. Ngày nay, cơ đốc nhân phạm tội sẽ ảnh hưởng xấu đến đức tin của nhiều người xung quanh mình. Đó có thể là người thân của gia đình mình hoặc con cái Chúa trong hội thánh. Chúng ta có thể khiến họ bị sụp đổ niềm tin, từ đó đi đến chỗ bỏ Chúa, hoặc nếu là người chưa tin Chúa thì có thể khiến họ không tin Chúa nữa, không nhận được sự cứu rỗi và hậu quả sẽ là sự chết đời đời cho họ. Cơ đốc nhân không tránh khỏi bị cám dỗ, nhưng vẫn có thể nói không với cám dỗ. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa chống trả mọi cám dỗ có thể khiến cho mình phạm tội, đem lại ảnh hưởng tai hại cho người khác. Chúng ta đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con ý thức được hậu quả đáng sợ của tội lỗi và xin giúp con sống theo ý Chúa để đời sống con có ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đời sống của chúng ta đang gây ảnh hưởng xấu hay tốt đối với những người xung quanh. Quý vị có đang khiến cho linh hồn họ đi đến chỗ chết mất đời đời không? Nương nhờ sức Chúa không thôi, tránh xa tội lỗi vây đời sống con, giữ niềm tin mãi sắc son, mọi người nhìn thấy cùng tôn vinh Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.